Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi nhắc đến người đệ tử Phật thì ai cũng biết là cái giới luật nó đóng một vai trò cực kỳ là quan trọng trong cuộc đời của mình. Tại vì như chúng ta đã biết là cái con người mình á mà có được bình an hạnh phúc hay không á là phải có một cái gì đó, một chất gì đó và một cái bức tường gì đó để bảo vệ cái con người của mình, để cho những cái khác không xâm nhập tiến vào quấy phá. Tại vì trong con người của mình có hai cái, một cái thiện và cái ác. Giữ được cái thiện thì đương nhiên cái ác có vào được không? À không, thì cái giới là cái có khả năng đó. À, và tiến xa hơn nữa là cái nấc thang mà đưa chúng ta lên cái tòa sen giác ngộ mà ngồi. Và khi mà nhắc đến giới thì chúng ta thấy là có rất nhiều công năng và mạo nhiệm. Không biết quý vị đây đã thọ giới hết chưa? Nhiều nhất là mấy giới? À, và cái này nó cũng rất là tỷ lệ thuận. Người thọ càng nhiều giới thì người đó càng sao? Càng nó mập đó. Càng nhiều có phước càng lớn phẩm nạp, và cái sự mầu nhiệm, cái công đức mình càng cao. Hôm nay chúng tôi sẽ minh chứng cho quý vị thấy một cái sự mầu nhiệm và linh ứng của những con người mà thọ giới và trì giới. Nó rất là rõ và cụ thể. Tôi hy vọng sau có câu chuyện nghe này rồi thì quý vị ở đây ai chưa thọ giới về lập tức tối nay đi thọ. Ai thọ năm giới rồi thì cố gắng thọ lên và hơn thế nữa. Thôi thì chúng ta hãy chờ đợi điều đó đến sau. Trước khi làm được điều đó thì hãy lắng nghe câu chuyện này trong một cái tích truyện với những nhân vật có cái nhan đề đó là công đức trì giới. Thì câu chuyện này xảy ra ở trong một cái gia đình có một cậu thanh niên. Thì cậu này sinh trưởng trong một gia đình là bố mẹ có truyền thống theo Phật giáo, đạo Phật. Mà ở Ấn Độ hồi xưa nha, chứ không phải là bây giờ đâu à. Ở Ấn Độ hồi xưa quý vị thấy có một đạo hay nhiều đạo? Nhiều đạo, và cái đạo Phật lúc đó là ít hay là nhiều? Rất là ít, không nào. Nhưng mà ông này sinh trưởng trong cái gia đình đạo Phật. Thì một hôm, quý vị biết là anh này lớn lên thì phải đi làm ăn sinh sống. Giống quý vị đây lớn lên 18-19 tuổi thì ví dụ ở Sài Gòn thích ra Hà Nội, ở Đắk Lắk thì muốn lên Sài Gòn để tìm cái nghề nghiệp gì đó, đúng không ạ? Thì anh này cũng quen một cái người bạn ở khác cái quê của mình, lúc xưa là ở chung với nhau, thì bây giờ là muốn lên để thăm bạn và đồng thời tìm một cái việc làm thích hợp. Bao nhiêu năm trời xa cách, hai người này chơi rất là thân, thì một hôm gặp nhau là một cái, hai đứa mừng rỡ vô cùng. Quý vị đây gặp bạn có mừng không? Trời ơi! Tại là bạn này là vậy là phải coi lại. Còn hai người bạn này rất là trí kỷ, trí âm. Mà đặc biệt là thanh niên nữa. Thế là gặp cái hai đứa tâm sự hàn huyên đêm tới. Rồi cái ông này á, ông mà cái người bạn này lên thăm, nói mày bữa nay làm ăn sao? Nó tao cũng bình thường thôi mày ơi. Rồi nhà mày sao? Trời, nhà tao đoàn hoàng lắm, bố mẹ bây giờ quy Phật hết rồi, giữ giới ngon lành rồi. Nói thôi được rồi, tao mừng, thôi được rồi. Chuyện đó tính sao, bây giờ ngồi xuống hai anh em mày làm xì đi. Qua tao cầu nó nghe nói chữ xì vô trong á. Cầu tao nói làm thiệt, chạy vô trong xách ra một chai rượu bồ đào. Rượu bồ đào quý vị đã uống chưa? Thôi đừng uống, nghe được rồi. Cái này là uống vô là tao nói nghiện luôn á. Rất là ngon, rượu này rất đường hàng, đem ra để đãi bàn. Thì nãy anh em mày, rượu bồ đào đó, thứ thiệt đó. Bây giờ hai anh em mình làm được 1 cốc, vài cốc đi ha. Cần người ta mua thêm nữa cho. Thì cầu này nói, mày tầm bậy mày không được. Trời ơi, mày tưởng mày đãi cái món gì cho món này không được. Ủa sao kỳ vậy, không được. Nói tao đã theo Phật rồi. Theo Phật làm gì bộ không cho uống rượu hả? Nó không, Đức Phật không có cho uống rượu. Tại năm giới cấm của Đức Phật đó là có cái giới gì? Con là không uống rượu. Cho nên không, tao uống thì tao sẽ phạm cái giới. Mà hơn nữa, trước khi lên thăm mày á, mẹ tao có dặn rồi, con đi lên trên á, cái chốn thì thành xa hoa, phải cố gắng mà giữ thân. Ngoài cái thân phần con, phải cố gắng cái giữ gìn mà giới luật hút trước con phát nguyện đó. Năm giới đó, đừng có phạm vào, nhất là cái giới uống rượu, biết chưa? xỉn vô mấy tầm ba tầm sen nữa không được. Thì nghe lời nó như vậy, mày ơi, tao bây giờ không thể trái cái lời mẹ tao dặn được. Và hơn nữa, nếu thấy thì tao phạm với giới, thôi mày thông cảm đi. Thì ông bạn này ông nghe ăn không chịu, nó mày, mệt mày quá. Đó là ở cái dưới nhà mày, thế bây giờ lên đây là nhà của tao. Mày với tao là bạn bè tri âm tri kỷ, tao coi bố mẹ mày giống như là bố mẹ tao. Hồi xưa mày ở nhà bố mẹ mày thì mày nghe bố lời mẹ mày. Bây giờ mày vô đây nhà tao, mày coi bố mẹ tao giống bố mẹ mày rồi, cho nên mày cũng phải nghe lời tao. Bố mẹ tao uống rượu, bây giờ tao uống mày, cho nên mày cũng uống. Thì cậu ta nghe ép về nói có vẻ như xuôi tai có lý quá. À chà, vậy hả? Nhưng mà uống chút xí thôi nha. Thôi được rồi, tao uống chút xí nhanh, thật chút xí thôi. Thì cậu ta mới rót ra cho con đúng lần cốc nữa xí, thì vô mày. Hai đứa cùng với kén cái xong. Uống vô, xong xí, thêm chút nữa mày. Thôi không được, chút xí thôi nể mày. Thì chút xí nữa thôi mà. Thì tiếp thì rót tiếp, uống xí rồi cùng vô. Thì cậu ta đầu nhăn mặt. Và qua cái lý thứ hai rồi thì sao? À được, tiếp mày. Bây giờ lại toàn mời nữa. Vô luôn. Rồi được rồi, bây giờ này xíu. Bây giờ làm lên ly, ly cao nha. Vô. Ơi, vô luôn. Nhầm nhầm. Ốc cái là vô hết luôn người ta ly. Còn nữa không? Đợi ta chút xí vô đồng xe ta tiếp mày. Cho nó chút. Và quả thật, sách nguyên mấy chai rượu trong cất bồ đào ra làm hai để làm sạch. Đêm đó làm sạch cái mấy chai rượu bồ đào luôn. Ăn xong, ngủ hai đứa thẳng cẳng ra. Cậu ta không biết cái trời đang gì nữa. Thì khi mà ngủ qua một đêm đó rồi sáng tỉnh dậy thì mới biết là hồi tối mình uống rượu quá say, mà đến nỗi ngủ không biết trời trăng gì luôn. Thì cậu ta mới nhớ lại là chết rồi. Thế là mình đã phạm giới thật rồi, phạm giới năm giới cấm của Đức Phật rồi, và quên cái lời hứa năm xưa trước lúc lên đường mẹ đã dặn mình rồi. Bây giờ uống rượu như thế này thì tính sao, về ăn nói làm sao? Thì cậu ta rất là lo. Thì sau một thời gian sinh sống và làm việc với người bạn đó, thì một hôm thì cậu ta về thăm quê. À, trở về làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt. Thì khi mà về lại quê hương xứ sở thì cậu mặt nó buồn lắm. Mặc dù đợt này làm có tiền đem về cho mẹ, nhưng không biết trong lòng hắn buồn. Thì bà ta mới bước vô cửa mới hỏi nè, ủa sao con đi lên trên tỉnh thời gian về sao mặt mày buồn quá vậy? Có vẻ già hơn hay con, có chuyện gì nói cho mẹ nghe đi nào. Thì cậu ta mới thú thật, nói già thưa mẹ, không giấu gì, con đã phạm một cái tội rồi. Nói tội gì có? Là con đã phạm giới cấm, đó là giới uống rượu. Con đã quên lời mẹ dặn rồi, nhưng mẹ tha cho con nha. Trời ơi, thật thế hả con? Chết rồi. Thì ông bố, ông trong buồn, ông mà nghe đó. Cái gì? Mày uống rượu rồi hả? Úi xa trời ơi, cái thằng con bất hiếu như dế thế thì còn đem mặt về đây nữa. Mày cút đi mau. Thì ông ta rất là dữ. Ông bố này, mẹ thì nhẹ nhàng. Thì ông nói là ông lấy cây, ông đánh cho. Dạ được rồi, từ từ để con đi. Ông đánh và cuối cùng cái cầu này chạy vào trong không kịp, gom đồ và chạy đi. Tại ông bố dữ quá. Không biết bố quý vị đây ở nhà có dữ như vậy không? Ờ, luôn biết ông bố này xong dữ. Và đúng là quả thật tài của gia đình truyền thống mà. Làm dữ quá cầu ta bỏ đi. Và quý vị biết là đợt này tha hương, cầu ta mới tìm đến một cái làng, ở một cái gia đình để sinh vào đó ở đời. Thì cái gia đình thứ hai mà cậu ta đến á, thì trong cái gia đình này không có thờ Phật, mà thờ quỷ thần á, dữ lắm. Cái lời quỷ mà ông ta thờ thì có cái phép thuật là có khả năng biến hiện ra con người. Và ông thờ bao nhiêu năm trời này thì đã hao tốn hết bao nhiêu cái của ăn của để của ông á, dâng cúng cho mấy con quỷ này hết. Và ông cảm thấy thờ cái tụi này không có lời lọc gì hết. Và một hôm thì ông có ý định là dẹp cái tụi này đi, mệt quá, thờ mấy ông này sao lộ qua không có thấy gì phù hộ cho mình miếng nào mà hao của nữa. Nhưng mà cái tụi quỷ này nó đọc được cái ý định của ông á, cho nên ông nói thôi tụi bé ơi, thế là nó chuẩn bị nó bứng gốc tụi mình rồi đó, cố gắng làm sao phù hộ nó đi. Thế là đêm đó thì cái bọn quỷ này nó mới nảy ra một cái ý là cho gia đình này một ít vàng bạc. Thế là chúng mới lẻn vào trong cung á, và đem về một ít vàng và giấu ở phía sau lưng nhà. Thì tối về nó mới mách bảo cho gia đình ông biết, đó là bấy lâu nay ông bà đã thờ chúng tôi rất là biết ơn ông bà, và cái công của ông bà rất là lớn, và đêm nay là cơ hội để chúng tôi đền ơn cho ông bà. Hãy ra phía sau và đào lên trên mảnh đất Gò Cao. Ở đó sẽ có một món quà tạ ơn cho ông bà. Thì hai ông bà nghe cũng rất là mừng, nửa tin nửa nghi. Thì sáng sớm cái hai vợ chồng lật đật ra bơi lên. Bơi lên thì quả thật có một cái hũ vàng chôn ở đó. Hai ông bà mừng lên đó. Trời ơi, đúng là quả thật. Đúng như lời hồi tối mình hai đứa mình chuyên bao rồi. Thì rất là mừng được hũ vàng, cái là bắt đầu đem về rất là hớm hở và làm cái lễ. Trước khi xài cái vàng đó là phải làm cái lễ để làm gì? Tạ ơn, hay gọi là tạ ơn cái bọn quỷ này. Thì cái lễ tổ chức rất là linh đình. Và sau khi làm lễ rồi thì rước hai cái vị thần đó vào nhà để tạ ơn. Thì quý vị biết là khi mà làm lễ rước vào thì đúng là cái dịp mà có cái ông, cái ông mà lúc xưa phạm giới uống rượu đuổi ở trong đó. Thì khi mà rước con quỷ vào thì nó đến cửa nó không dám vào, nó lạ lùng và nó bỏ chạy đi. Thì hai ông bà biết được và cũng đuổi theo. Thì nó lạ lùng, nó sao nó hai ông bà thỉnh các vị vào nhà để thọ nhận cái phẩm vật của chúng con chứ. Nó không, trong nhà của ông bà có một người đệ tử Phật, có một cái công năng giới luật, giữ gìn giới luật, cho nên tôi không dám vào đó nữa. Tôi vào tôi chết thì sao? Hãm hại tôi sao? Thì nó sợ nó bỏ chạy đi. Thì hai ông bà này biết là cái người mà ở trong nhà mình đây nó không phải là một con người bình thường. Thì vô mới hỏi này, cậu, ủa chứ bộ cậu bộ, có cái gì mà khiến cái bọn quỷ thần đó nó sợ cậu luôn vậy? Dữ vậy? Chỉ cho tôi biết chơi. Bây giờ có gì đâu ông bà. Tôi là người đệ tử Phật, tôi giữ được 5 giới. Nhưng mà không may phạm vào giới uống rượu. Còn 4 giới. Nhưng mà 4 giới tôi giữ vậy đó, hơn cái tuổi kia. Tuổi kia là ác thần, ác quỷ, chuyên đi hãm hại người khác. Cho nên thấy cái 4 giới tôi là bỏ chạy là chuyện bình thường. Cho nên ông bà đừng có theo tuổi nào chi. Hãy quy y Đức Phật đi. Thì hai ông bà nghe cậu này nói rất là mừng rỡ. Và mới trình bày là xin để họ tìm hiểu về cái giáo lý Đức Phật như thế nào. Thì cậu ta mới trình bày tất cả các sự việc. Là người đệ tử Phật thì cần phải thọ trì 5 giới như vậy. Thì sau cái giảng dạy xong thì ông bà rất là mừng rỡ và chỉ cho luôn cái phép đó là cái phép thập thiện giới. Thì hai người đã vâng giữ đúng cái 5 giới và 10 cái điều đó. Thì một hôm không chỉ dừng lại đó mà cái ông rất là khát khao, để muốn là đi tìm đến gặp Đức Phật. Thì hỏi bây giờ Đức Phật ở đâu, có thể cho tôi đến đó để tôi tìm gặp. Mới chỉ là Đức Phật hiện tại đang ở thành Xá Vệ. Thì cậu ta ngay lập tức thì hôm đó là chuẩn bị là lên đường. Thì quý vị biết là hôm đó thì ông mới đi. Thì đi một lúc, đến tối, trời chập tối, chưa tới thành Xá Vệ gào gặp Đức Phật. Thì tối mới vào ở nghỉ lại trong một ngôi nhà. Thì cái ngôi nhà mà ông vào á, thì vừa bước vào xin ở, thì trong đó gặp một cô thiếu nữ đang ở đó. Thì gặp cái người thanh niên vào xin cái bà ta từ chối ngay. Nó ông đi gấp, càng nhanh càng tốt. Ông mà chỉ nấn ná thêm một chút, chồng tôi mà về nó xé xác ông, nó ăn thịt ngay. Quý vị biết đoán ra là chồng của cô này là thuộc lại giữ gì không? Đó, quỷ mang thịt người thôi, người thường có ai ăn thịt người không? Không. Thì đúng là cái người chồng của cái cô này, đó là một loại quỷ chuyên gia ăn thịt người. Và bây giờ là đang đi tìm thịt người mà. Thì khi nghe như vậy thì ông này cũng rất là lo vắng mặt, tại vì nghe quỷ ăn thịt người mà sợ ai mà không sợ chết. Nhưng mà nghĩ lại là lúc xưa người bạn của mình giữ 4 giới thôi mà cái lời quỷ nó vào nó cũng bỏ chạy đi, huống hồ bây giờ mình đã giữ tròn 5 giới và thêm thập thiện giới nữa, thì cái quỷ này tới là chuyện nhỏ, không có gì đâu, thử thầy đời đấy. Thì ông ta nói cô cứ cho tôi vào đi, cho tôi ở lại đi. Thì quả thật cái cậu này vô cậu xin cậu ở lại. Thì đúng đêm về, đúng cái giờ thì con quỷ nó về. Nó trở về nhà một cái, thì hình như có một cái năng lượng gì đó. Và nó biết được thì mới bước vào cổng cái, tự nhiên nó chạy sọc đi. Mà chạy sọc nó không vắng vào nhà. Thì cái cô này cũng rất là chờ đợi để xem như thế nào. Và cái ông này cũng chờ đợi. Thì quả thật qua một đêm thì không có thấy cái con quỷ nào vô là ăn thịt. Thì sáng dậy thoát được cái cơn đó và ông tiếp tục là xin từ giả cái cô này để đi lên đường tìm Tịnh Xá Kỳ Viên để gặp Đức Phật. Thì đi được một đoạn đường, thì quý vị biết là trên đường ông đi, ông gặp toàn là cái xác chết, xương ốc, gân cốt, đầu lâu nằm rải rác trên đường. Ông ta kinh hoàng vô cùng, nói trời ơi, tại sao mình đi đến gặp Đức Phật, người thánh thiện như vậy, không có gặp hoa thơm cỏ lạ mà toàn gặp là xương sóc là ớn dữ vậy. Ông cảm thấy bất an và thủi tâm bồ đề, nói trời ơi, mình không ngờ gặp đến gặp Đức Phật cho mình cái điềm dữ quá trời, thôi hay là mình trở lại đi gặp cái cô đó đi, thấy cô cũng đẹp cũng dễ thương, hay là gặp bố là làm vợ luôn đi. Thì ông ta nghĩ lên cái ý như vậy, cái ý tưởng như vậy, tại cô gái này đúng là đẹp thật, quá đẹp, chỉ cần một đêm ở với cô thôi mà tương tư nhớ hoài. Gặp cái đông xương cái tự nhiên thối lui là muốn đòi trở về gặp cô gái liền. Thì quả thật ông nói xong ông trở luôn, ông đi nữa. Thì khi mà trở về nhà cái thì cô gái này cũng ngạc nhiên, nó ủa sao anh đi gặp Đức Phật rồi bây giờ lui ấy, trời ơi đi đi, bây giờ trời tối rồi, ông chồng tôi nó sắp về rồi, lấn la là vô nó ăn thịt thì chết. Thì ông này nó không, cô cứ cho tựa lại đi, đây tôi như quyết không đi, không nó sợ ăn thịt đâu, yên tâm. Thì quý vị biết là sau mà khi ở lại trở lại gần gũi với cô này, thì cái sắc đẹp của cô khiến cái lòng ông này chao đảo, bao nhiêu cái tình giới nắm giữ thì hầu như là tan biến trong lòng hết, và thúi tâm không nghĩ ngờ gì về giới luật này hết, tại cái sắc đẹp mê hồn quá cho nó quên hết trơn, cho nên nắm giới trong lòng ông tiêu hết. Thì sau khi hai người ở một lúc thì đúng giờ con quỷ nó lại tiếp tục trở về, và lúc trước bước vào nhà thì hình như có một bức tường gì nó rất sợ, nhưng mà bây giờ vào nhà mặc dù vẫn có cái anh đó hiện hiện, nó vẫn bước vô ngang gì. Tại vì sao quý vị biết không? Cái giới trong anh ta đã bị mất rồi, cho nên không có khả năng mà ngăn che cái con quỷ nó ác vào. Thì khi mà thấy con quỷ vào thì cô ta rất là sợ, tại vì vô mà thấy cái người lạ mà thế nào nó cũng xé xác nó ăn thịt. Cho nên cô vợ nói cho bé, nè, anh chui vào đây, chui vào đây. Thì dẫn kéo ông ta vào phía sau, mở cái nắp lu lên, này, thôi, vô ngồi đây giùm tôi cái. Thì cho cái ông kia này vào một cái lu là lấy cái nắp, để là tắt. Là ngồi đây dùm tôi, giữ yên lặng, đừng có nói năng gì hết chứ. Thì ngồi cho ngồi trong cái lù đó, thì cô ta mới vào và mở cửa cho nó vào, con quỷ vào. Thì khi mà nó bước vào cái nhà cái, thì nó đánh hơi ngay liền. Quỷ mà, nó nghít nghít mấy cái nó, ê, em, trong nhà mình có cái mùi gì lạ, bộ em vừa bắt được, ai đem về cho anh ăn hả? Nó nói, đâu có, làm gì, mày không có, thịt người đâu ấy, anh nghĩ rồi mày, mà đâu em hỏi này. Thế, hôm qua vợ, tại sao mà anh đi mà không có đem được cái miếng thịt nào về hết vậy, là lý do tại sao? Nó tại vì hôm qua anh vô nhà, thấy trong nhà mình á, có một người để giữ gìn giới luật của Đức Phật, cho nên những vị thần hộ vệ giới luật đã xua đuổi anh chạy té còng luôn á. Mệt cũng chết được thịt đâu mà có. Hôm nay anh mới trở về đây được nè. Thôi đem thịt ra anh ăn đi. Nó không được, bây giờ anh muốn ăn á, anh phải nói cho em nghe giới luật của Đức Phật vì sao mà có công năng lớn như vậy, mà có khả năng xua đuổi anh như vậy, anh nói cho em nghe đi, rồi em đem thịt ra cho anh ăn. Nó không được, em đem thịt ăn trước. Nó không được, nói trước rồi em đem ra, không chịu thôi. Thì hai người dằn con lúc thì cuối cùng con quỷ này, thôi được rồi, ngồi xuống đi đi chị hai, tôi nói cho nghe. Thì ông ta mới trình bày, nó giới luật như thế này em nè, tam quy và ngũ giới có nghĩa là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, có ba ngôi. Còn ngũ giới á, thì không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm, không nói dối, mà cũng không uống rượu, rồi xong rồi đem mau đi, mau thịt đâu. Thì cô ta nghe từng cái giới luật của Đức Phật đến đâu thì cô ta nhớ trong lòng, tại vì cô này rất là khát khao, tại vì thấy được cái công năng màu nhiệm như vậy, cho nên nuốt từng lời khắc ghi, và không ngờ là cái giới thể đã nhập vào trong cái cơ thể của con thú ta, có cái tam quy ngũ giới trong lòng. Và khi mà nghe cái con quỷ đã nhắc lại những cái giới luật màu nhiệm của Đức Phật, thì cái ông mà trốn trong hạp á, ngồi này giờ rúng như cày sấy đóng á, không biết con quỷ này nó vào, nghe nó đem nó ra xử rồi nãy giờ sợ muốn chết luôn á, rất là sợ. Nhưng mà bây giờ nghe nhắc lại cái giới luật Đức Phật thì cảm thấy rất là hổ thẹn và ăn năn và khát ngược để muốn mong có lại cái giới thể. Và không ngờ chính cái tâm ước ao khẩn cầu như vậy, cho nên cái giới thể đó nó được khôi phục lại trong lòng anh ta. Và quý vị biết là khi hai người đã có cái giới thể, năm giới luật của Đức Phật đi vào trong cơ thể của ông ta, thì như là có một cái nguồn năng lực và quả thật đã cảm đến một vị trời đế thích và liền sai 5 vị thần hộ pháp xuống để hộ về hai cái người này. Thì khi mà có 5 vị thần nó xuống cái là tự nhiên cái con quỷ nó te còng nó bỏ chạy. À, không ai dí ai bắt hết, tự nhiên nó nói em đi không ăn thịt nữa, anh chạy. Tự nhiên nó bỏ chạy mất tiêu luôn. Hai người thì cũng rất là ngạc nhiên và biết là chắc là có ai đó đã nó xua đuổi nó đi. Và hai người này rất là vui và trở lại với nhau. Thì tâm sự mới hỏi hàn huyên ra, thì cô này mới biết là cái anh này cũng đã khôi phục lại được cơ thể và bản thân cô cũng đã thọ trì 5 giới của Đức Phật. Thì cô này rất là cảm ơn, nói tôi cảm ơn anh rất là nhiều, tại vì nhờ anh mà tôi thấy được cái vi diệu của giới luật của Đức Phật và hôm nay tôi đã tìm được cái nguồn giáo lý của Đức Phật. Thế thì bây giờ anh có thể là chỉ cho tôi biết bây giờ Đức Phật đang ở đâu để tôi đến đó tôi đảnh lễ gặp Đức Phật. Cô này cũng rất là muốn để tìm đến gặp Đức Phật và để cùng đi với anh này. Ông này cũng đâu là thua gì cô này, sau cái tạo tội đó rồi cũng rất là ước ao để muốn đến đảnh lễ Đức Phật. Thì hai người bắt đầu cùng là phát nguyện đi. Nhưng cô này thôi, bây giờ trước khi mình đi để đợi tôi chút, tôi về cùng dẫn ba mẹ tôi cùng đi đến gặp Đức Phật luôn. Và thú thiệt với anh á, cái ông chồng trước giờ tôi giới thiệu với anh không phải tốt lành gì đâu, đó chính là con quỷ nó bắt tôi về đây. Tôi quả thật là con gái nhà lành, nhưng mà cũng do cái con quỷ đó nó bắt về, nó giam giữ ép buộc tôi theo nó. Bây giờ nhờ anh mà tôi thoát nó được, tôi rất là mừng. Thôi thì mình cùng đến gặp Đức Phật. Thì hai người với cùng dẫn bố mẹ đến thì để đảnh lễ gặp Đức Phật. Thì quý vị biết là đi một lúc trên đường đi thì gặp đến 498 người cùng đi ngược hướng trở lại. Thì hai người đi rất là ngạc nhiên, thấy tại sao lại có tới 498 người lại đi ngược lại mình như vậy. Thì họ mới hỏi nè, các cô ơi, các bác ơi, cho tôi hỏi, ủa sao các cô các bác từ đâu mà đi về ra vậy, không phải từ sao về nghe Đức Phật Thích Quán mà đi đâu trở lại vậy? Nó không, tôi đã nghe rồi, từ ở xa về trở về đây. Nó ủa vậy bây giờ chúng tôi cũng lên xa về này, tôi gặp Đức Phật này. Nó tại sao các cô lại tưởng muốn gặp Đức Phật như vậy? Tại vì hai đứa tôi thấy cái giáo lý Đức Phật rất là màu nhiệm, biết không, nhờ tôi giữ 5 giới của Đức Phật hai đứa tôi mới thoát được miệng của con quỷ thoát chết á, chứ không bây giờ là vào miệng nó rồi. Cho nên tôi thấy Đức Phật rất là màu nhiệm, tôi muốn một lần để đảnh lễ ngài. Thì 498 người đó nó thú thật với hai người là tôi đến đó để nghe Đức Phật giảng rồi, nhưng mà có lẽ do đần độn chúng tôi nghe không có hiểu gì hết, không có thấy vi diệu gì với giáo pháp Đức Phật hết. Bây giờ nghe cô và chú nói như vậy á, tôi thấy giáo lý Đức Phật quá là tuyệt vời. Hay là bây giờ cho tôi xin đi trở lại đi cùng với ông bà được không? Là được, có gì quý hơn. Và thế là 500 người bây giờ lại tiếp tục đi trở lại thành xa về để gặp Đức Phật. Thì khi mà thấy một cái đoàn người từ xa bước lại, Đức Phật ở trong này mới phóng lên một cái đà hào quang. Và A Nan biết được chắc có nhân duyên gì đây, Đức Phật muốn dạy điều gì đây. Tôn giả A Nan liền quỳ xuống đảnh lễ đến Đức Phật nhờ ngài chỉ dạy. Thì Đức Phật mới bảo rằng, này A Nan, con có thấy gì không? Bây giờ bạch Thế Tôn, con thấy có 498 người cùng với hai người đã trở lại đây gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật bảo rằng đúng vậy, 498 người và hai người nữa vào đây để gặp Đức Thế Tôn nghe tiếng pháp con chuẩn bị. Thì khi mà vào ý kiến gặp Đức Phật, vào ý kiến gặp Đức Phật một cái, thì họ ngồi xuống lắng lòng thanh tịnh để nghe từng lời giáo pháp của Đức Phật. Và quả thật, sau cái thời pháp đó, thì tất cả cái phiền não trong lòng họ tan biến hết và một lòng quý hướng về Đức Phật và phát nguyện đều trở thành những vị sa môn. Thì về sau, 500 vị này đắc quả A-la-hán. Và nói xong thì Đức Phật đã hướng về tôn giả A Nan và đại chúng giảng dạy cho họ biết nguyên nhân vì sao mà có một cái cuộc hồi ngộ vô cùng ly kỳ 498 và gặp hai người như vậy. Thì Đức Thế Tôn liền lý giải, các vị có biết vì sao mà hôm nay trên đường trở đến đây gặp Đức Thế Tôn lại 498 người lại gặp hai người này không? Hai người đây, một cái người chút nữa là phá bỏ đi cái giới thể của mình và một cái người là làm vợ của con quỷ. Trước đây hai người này nhiều đời nhiều kiếp đã là anh em của nhau Và trước đây hai người này chính là hai người thầy của 498 người còn lại. Cho nên trên cuộc đời này gặp được thầy lành bạn tốt để truyền trao cái giới pháp cho mình thì không có gì tuyệt vời bằng. Cho nên tôi mong các vị hãy trân quý những cái giáo pháp của Đức Phật. Thì sau khi mà nghe Đức Thế Tôn giảng dạy như vậy, đồng thanh 500 người quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và đồng phát nguyện là thọ trì giới cấm và nghiêm trì giới luật thanh tịnh suốt cuộc đời của mình. A Di Đà Phật. Thì qua câu chuyện này chúng ta quả thật bây giờ thế giới nó vi diệu vô cùng. Đó là hai nhân vật này thôi. Còn riêng đối với quý vị đây, chắc là ai cũng thọ giới rồi. Lâu cũng có, mau cũng có rồi. Nhưng mà hỏi thật, có bao giờ thấy được cái sự linh nghiệm giống như là hai nhân vật này chưa? Để thấy cái gì? Hả? À, có nha. Đôi người đây là thọ giới còn nhiều hơn. Và hai người này thì chỉ có bao nhiêu giới? À, chỉ có năm giới thôi. Năm giới gọi là đệ tử, tài gia ngũ giới. 10 giới gọi là gì? Sa di giới. Còn 250 giới tỳ kheo. Và tỳ kheo ni là bao nhiêu? 348 giới. Thì càng cao thì cái giới luật nó càng tuyệt vời công đức. Thì chúng ta thấy chỉ có 5 giới thôi mà nó tuyệt vời vô cùng, đúng không nào? Và 5 giới, nhưng mà cái ông này chúng ta thấy là chỉ là không giữ tròn và phàm một cái giới, đó là uống rượu, nó bị sức mẹ. Và còn lại 4 giới thôi chứ không đủ 5. Ấy thế mà quỷ vào thì thấy 4 cái giới đó thì cũng không dám vào mà hãm hại. Tuyệt vời không? Và khi cái người bạn đó chỉ cho cái người bạn của mình trên đường đi đó là giữ 5 giới tròn và 10 điều thập thiện thì con quỷ mà chuyên gia thật người gọi là ác quỷ gặp đến cái cổ thì cũng bị đánh bật ra chạy dài luôn, không vào hãm hại được. Và cuối cùng thì tất cả nhân viên hội ngộ là 498 người cùng với hai người đó đến gặp đảnh lễ Đức Thế Tôn và nhờ ngài giảng dạy, thì cái tấm lòng khác người giới luật càng cao và họ là phát nguyện tất cả đều bỏ những cái đạo tà kiến và quy Đức Phật để giữ giới. Và cuối cùng tu hành đều đắc quả vị A La Hán. Chúng ta thấy rất là màu nhiệm. Cho nên tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này đã là người đệ tử Phật hay là chưa là được như đệ tử Phật, thì thông qua nghe cái chuyện này rồi chúng ta thấy cái màu nhiệm giới luật có cái khả năng bảo vệ và cái công đức lớn lao như vậy. Tôi ước mong rằng tất cả những ai chưa thọ giới thì nên phát nguyện thọ giới. Những người nào đã thọ giới rồi thì phải giữ giới, bởi vì chỉ có thọ giới và giữ giới mới có công năng đưa chúng ta đến bên bờ giải thoát an vui thôi. Và chỉ có giới mới có khả năng bảo vệ những cái tà kiến, những cái xâm hại đến với mình. Và nếu mà chúng ta ai cũng bảo vệ thanh tịnh giới luật trong cơ thể của mình thì dù đi đến đâu, bất cứ chỗ nào, dù chỗ bình an hay chỗ hiểm nguy đi chăng nữa, chúng ta đến đó vẫn không có cái gì mà hãm hại chúng ta được. Và không chỉ bản thân của chúng ta mà sự hiện hữu của chúng ta ở đâu thì chúng ta vẫn có khả năng bảo vệ cả người khác để không có gì xâm hại đến bản thân mình và có khả năng bảo vệ hạnh phúc cho người khác nữa. Và tôi ước ao tất cả chúng ta ở đây đều làm được cái điều đó.
Phân biệt bốn phương, một đêm khuya thức dậy. chuông chùa vang vọng, cầu tư chợt lắng trong lời kinh câu niệm Phật, làm thánh thán cõi lòng. Con dâng lời tâm nguyện, Phật thương xót thế gian, từ bi xin cứu độ hội hương kẻ. Yeah.